Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tony và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Tinh Hóa vị chủ Lưu Sư Tự thuộc sư phố Robert Scully Phò Nhạc.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn chú sư Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con có một khách mời đặc biệt là người Đại Hàn, cô ta tên là Sarah Kim. Hi Sarah Kim, can you say something with my audience?
Hello, how are you?
Kính thưa quý vị, sở dĩ mà có mời cô Sarah Kim đây là có một vấn đề. Trước đó là cô có một thứ bệnh gọi là bệnh ung thư mà coi như cô lại có thể không có chữa trị được do là không uống được một viên thuốc giảm đau. Nhưng mà cô lại biết qua Master Ngài Vĩnh Hóa đây thì cho một cái phương pháp và tụng qua chú dược sư. Xin quý vị hãy lắng nghe đây một chương trình đặc biệt của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Và một cái câu hỏi đầu tiên con thưa để xin quý ngài dạy cho cô là làm sao mà cô đã là người Đại Hàn không có biết về cái lưu sinh tự của mình mà cô tới lưu sinh tự vào lúc nào?
The question I have is how did you get to know the Lu Mountain Temple?
Initially that my sister, she told me that she found a temple nearby her home because we were looking for a temple for a long time.
Họ đã kiếm cái chùa để mà tới chùa, muốn đi chùa.
Dạ, lý do là sao? Lý do là sao?
Cái người em gái á, nó là kiếm được cái chùa này giới thiệu cô tới chơi như vậy. So Jenny came over first.
Yes.
For meditation.
Yes.
Tại vì chúng tôi là thứ bảy, sáng thứ bảy có dạy lớp thiền, thiền tông. Thành ra họ tới họ tu thiền. So initially you came to the temple to study chant.
Well, what happened was she told me to come. And then I was kind of being lazy, so I didn't go to the temple right away. Mm-hmm. But about a month after she told me about the temple, I had a really bad news that from my doctor that I was diagnosed with cancer.
Khi mà cô em gái giới thiệu cái ngôi chùa Lưu Sinh Tự cho cô thì cô cũng chần chừ. Rồi tới một tháng sau á, thì cô mới có được cái tin đó là cô bị ung thư.
Bác sĩ báo tin cho.
Rồi sau đó là vì vậy mà cô mới quyết định là tìm tới chùa để mà học thiền.
Mô Phật. Rồi xin lúc đó là cô tới là thầy cô gặp ngay Master Vĩnh Hóa. Rồi thầy sẽ chỉ cho cô những cái gì? Mô Phật.
Thì dạy thiền thôi. So initially we just meditated. We didn't even know anything, right? We just
I studied with the meditation, and then I approached.
Did it help?
I approached a master Yonghua because my biggest concern was, you know, being sick, and it's a very serious illness. And luckily that there was no hesitation for me to really approach him, and then he helped me right away. You know, he mentioned about meditation, and also he mentioned about Medicine Master Buddha. That's how significantly that he could help me.
Lúc đầu là chị học thiền thôi, xong rồi cô tới cô nói về cái chuyện cái bệnh ung thư của cổ. Thì chúng tôi mới nói là cái đó là phải luyện thiền, phải cắt cao hơn một tí. Đó là tự lực. Còn có cái tha lực là cái gì phê người Hoa đó, người bên Pháp, người Tàu, như tôi học đó, gọi Pháp dược sư, Việt Nam mình không có. So the Vietnamese don't have this medicine master Buddha Dharma here. They don't.
Okay.
So that's why I explained to them, this is Chinese, that's where my Dharma is.
Dạ, thưa hỏi là trước đó cô có biết gì về meditation không?
Did you have any experience in meditation?
Well, the real experience came after the surgery. Because studying with the meditation.
So you were meditating for about how long before you decided to have surgery?
About a month.
A month only?
Thì cô tới chùa, cô bắt đầu học thiền rồi là một tháng sau là cô phải mổ cái ung thư của cô. Rồi cô nói là sau cái kỳ mổ đó thì lúc đó cô mới bắt đầu là trải nghiệm nhiều với thiền.
Vâng. Rồi sau đó cái gì nó xảy ra kế tiếp?
First of all, you know, let me introduce who you are. Thứ nhất là cô này, cô dược sĩ. You work for the federal government, right?
For state
government. Doing auditing or the pharmacies?
Yes, I work as an inspector.
Pharmacy
board.
pharmacy board.
Inspector.
À, inspector của
của pharmacy board.
Pharmacy board
của government.
Yeah. Vâng, của chính phủ.
Yeah.
Liên bang.
Yeah, cô là pharmacist, cô giỏi quá. Congratulations, you had a good job, huh?
For a long time, right? You've been there for quite a few.
17 years, almost 17 years.
17
oh, yeah, yeah. Một phần. Thưa khi mà cô tới đây đó thì ngài đã dạng cho cô những cái gì rồi sau đó vâng một phần.
Thì sau này, so let me cut it through to simplify, speed up for you. So thì khi mà cô giải phẫu xong rồi đó, thì cô đau đớn, it hurts so much, right?
Yeah.
And you take took some painkillers like Tylenol ones.
Yeah. Well, it's right after surgery, what happened was I have a problem taking pain medicine, the strong pain medication after the surgery. So that was one of my concern, how am I going to be survive after surgery? But so I took like maybe like one Tylenol at the hospital, and then after that they discharged me. I came home and just one night, you know, there was a pain because this was like 6-hour surgery. So it was a long surgery, very serious. So after I came home, I had a pain. So, but naturally, I just got off the bed. I kind of crawled down the bed because I couldn't really move. And on the ground, and I crossed my legs. It was a full lotus. And then I noticed that my pain was going away. And then I was not in pain anymore.
Cô này là fantastic. Bị ấn với lại cái thuốc giảm đau. Cô lo lắng lắm tại vì cô phải chạy qua 6 tiếng đồng hồ mổ mà chỉ sợ là sau khi mà mổ xong mà không có dùng được cái thuốc giảm đau thì không biết làm sao mà chịu nổi. Thì là sau khi mà xuất viện rồi thì cô mới về nhà, thì lúc mà cô tôi biết là cái cơn đau nó chuẩn bị tới thì cô phải bò từ ở trên giường bò xuống dưới đất. Lúc đó là cũng còn đau lắm, không có động đậy gì được, thì chỉ có bò xuống thôi, xong rồi ngồi xếp bằng thì cô mới thấy được á, là khi mà cô xếp bằng như vậy là cô nhận ra được cái cơn đau nó đến. Nhưng mà một thời gian ngắn sau á, là cái cơn bão đau nó biến mất. Coi như là suốt cái quãng thời gian đó là chỉ sau khi mà mổ xong thì cô chỉ phải uống có 1-2 viên Tylenol thôi. Rồi sau đó là cô không hoàn toàn không có phải dùng cái thuốc giảm đau gì.
Dạ vâng.
Every time it hurt, you meditated.
I did. Because
the pain went away.
Yes.
Mỗi lần mà đau đớn thì ngồi thiền thì cơn đau nó hết ngay lập tức, nhập định hết ngay lập tức. Thì tức cười lắm, tại vì lúc đó là cô mới tôi có một tháng thôi. Mà cô đã tiến bộ vùng vụt rồi. Nhưng lúc đầu như vậy mà cần thiền như vậy thì thực sự sau lúc đó là khi mà cô tới chùa, cô kể chuyện, thầy mới nói về xác nhận với cô là cô tiến bộ rất là lẹ, là cô nhập được tham thiền. So I certified you back then that you reached a third year, that's why you could neutralize the pain.
Như vậy không
so
phải là...
So your progress is incredible, it's incredibly fast.
Congratulations. You mentioned something like after the first surgery, you have to do the next one too, right?
Yeah, there's some complications.
I had a complication, and so I had another surgery. So I had like overall, including the reconstruction surgery, I did 3 surgeries within like about 9 months period. But there was some very interesting experience. Because every time I did the surgery, usually before the surgery, they will give you a tranquilizer to calm you down. And then after, they give you general anesthesia. But as the second surgery goes and third surgery, because I have so much bad reaction with all these drugs, I told them they don't have to give me the tranquilizer. So in the end, they didn't give me the tranquilizer. So the last surgery, I just went in, I lay down, I could see all the lights above me, and then they give me the general anesthesia after. My mind was very calm. I was really not nervous at all. And I was really calm. Everything was through Master Yonghua. He helped me greatly.
Thì sau khi cái đợt mổ đầu tiên á, thì cũng vẫn còn phát hiện ra những cái vấn đề tiếp theo sau, thành ra
bị infection
thành ra là cô phải mổ thêm hai lần nữa, là coi như trong vòng 9 tháng là cô phải trải qua 3 cái kỳ mổ lớn. Mà cô nói là cái lần thứ hai với cái lần thứ ba thường thường là trước khi mổ là họ họ có cho uống cái thuốc để mà làm cho cái người mình nó bình tĩnh. Rồi sau đó rồi họ mới gây tê, gây mê. Mà cô nói là cô không có uống thuốc được, thành ra cô bảo người ta thôi đừng có cho tôi uống thuốc nữa. Rồi cô nằm ở đó rồi sau đó người ta cho cái thuốc tê mà cô vẫn tỉnh táo, cái đầu óc cô vẫn là calm down. Cô không có sợ hãi, không có lo lắng gì hết.
Hay quá.
What I remember from that is that even though you went through a lot of problems and complications, you never doubted at all that the help was not working.
Yeah. You're absolutely right. Yeah. Even the first time when I was diagnosed, I went to the Lu Mountain Temple without any hesitations. Mm. And after that, through all that process, I believe that it will work. Yeah. And it just overall really worked out. Yeah. For me.
Từ lúc mà cô phát hiện ra tới bệnh, thì sau đó cô tới chùa, cô tu, thì cho tới bây giờ cô chưa bao giờ cô nghi ngờ gì về cái chùa hoặc là về cái pháp thiền của thầy hoặc là về đạo Phật hết đó. Mà lúc nào cô cũng cảm thấy con
thầy quá. Nhà mô Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta được may mắn là mời một cái cô đây. Cô đây là trước giờ là chưa có biết gì meditation, nhưng mà khi mà cô chỉ có bệnh thôi, bệnh nặng quá cho nên là cô mới đi search qua, người em một cô search qua internet và gặp tới Lưu Sơn Tự là pháp sư Thích Minh Hóa đây. Và nhờ cô giúp thì thầy cũng hướng dẫn cho cô về cái pháp luật sư. Cho nên là hôm nay được mời cô đã tới đây là thật sự là chia sẻ với quý vị khán giả một câu chuyện thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy giải lại cho cô.
Cái phước báo cũng là hay. Tại vì cái thiền và thông chúng ta đó là tự lực. Còn cái tới trường hợp mà nặng như cô này mà có cần tha lực nữa, cái lại rõ ràng là duyên đã không phải lần đầu tiên gặp với nhau đâu. Thành ra nói gì cô tin đấy. It's amazing. I said that clearly we've been together before. That's why you never doubted any of my instructions, my recommendations. Chỉ là nó rất là nói vậy là cô nghe nó nói cho cô nghe này. Mặc dù nó có cái trục trặc, cô vẫn không bao giờ nghi ngờ là nó có hiệu quả.
À, cái đó là có duyên với pháp sư từ đời
có
trước rồi.
Từ đời trước rồi. Phước lắm rồi.
Dạ vâng. Cho nên gặp lại thôi.
What happened is that people doubt because they don't have enough blessings. Anyway, so continue. Sao nói gì nữa?
À vâng. Thưa bây giờ là trước thì cho cô chia sẻ về trường hợp mà khi mà cô được thế rồi, cô tới chùa thế nào và nghe nói là cô đã giúp được cho những người con của cô trong cái meditation nữa phải không ạ?
Dạ vâng. Dạ. Rồi đúng ra là thầy sau này rồi khi mà thấy cô tiên tu hành rất là tinh tấn đó, thì sau này chúng tôi mới bắt đầu truyền cái mật tông là cái thủ nhãn đó, 42 thủ nhãn đó, 42 hands and eyes we started transmitting to you the 42 hands and eyes. She took refuge of course, đương nhiên quy y rồi này nọ, này chỉ trong cái dòng dòng chúng tôi mới truyền thôi. Thì cô mới thích lắm, cô tu thủ nhãn mà cô tin tưởng lắm, cô cũng là tu ngày lượng ngày lượng đêm. You recited it at night, right?
Yes.
You even recited while walking or strolling, exercising at night. Những cái đi bộ tập thể dục cũng là tu thủ nhãn. That's the kind of dedication you have. It's very unusual, rất là lạ. You were like walking in your house in Altadena.
It's in Sierra Madre.
Sierra Madre. Yeah.
So at night, it was about 7 p.m. So it was pretty dark and there's not many really street lights. Yeah. So my dog and I was walking, we're almost home. And then my dog barked like once. And then I just looked up and then about like 15 feet away, I see huge bear. Like a brown bear, but where we live, that's not unusual. But I think this is the first time I seen a bear like 15 feet away. So, but at this time I was already reciting 42 hands and eyes, and then I scream, and I looked at the bear, and then I scream, and I dropped my phone, and then I ran, turned my back, and I start to run. And then I remember something like, do not run when you see the bear. You got to walk, like, look at him and walk slowly backward or something like that.
How big for the bear?
Huge.
How big?
Oh, yeah. Huge?
About, like, this big. Oh. His back. This is a large brown bear. it's pretty yeah. big. So I
would have passed out myself.
So I walked slowly backward, and my dog was really calm too. I just everything worked out, mm-hmm. and I walked back, and then I just stayed there, and then I see the bears just gone, and mm-hmm. then the neighbor came out, and you know, the whole thing. But
close call.
Oh, I see.
Đó là lúc mà 6-7 giờ tối, trời yeah. cũng tối rồi yeah. và cô bắt đầu cô dẫn cái con chó đi đi bộ yeah. thì đang đi như vậy là cô nghe cái con chó nó sủa, sủa.
Yeah, vâng.
Cô nhìn lên thì cô mới thấy là có một cái con oh. con gấu nó to khổng lồ luôn mà cách cô có 50 feet à.
Ừ.
Mà lần đầu tiên
15 feet
yeah.
15 feet là gần lắm á.
Thì là coi như là chưa bao giờ mà cô thấy được cái con gấu yeah. ở trong vùng đó cũng có gấu nhưng mà chưa bao giờ cô thấy cái con gấu nó gần dữ như vậy. Cô bắt đầu là cô hoảng lên cái cô la rồi cái cô tính bỏ chạy. Thì khi mà quay lưng đi chuẩn bị bỏ chạy thì cô mới nhớ được là trong đầu nói là không, nếu mà gặp cái con gấu như vậy yeah. đó, là mình phải nhìn trực tiếp với nó rồi đi thụt lui từ từ chứ đừng bao giờ mà quay lưng mà bỏ chạy.
Ừ.
Thì cô mới bắt đầu là cô nhìn nó rồi cô đi từ từ mà cũng hay một cái là con chó nó cũng im re, nó không có sủa không có gì hết á.
Ừ.
Thì cô với con chó mới từ từ đi thụt lùi rồi sau đó rồi con gấu nó mới quay lưng nó bỏ đi. Thì cái người hàng xóm người ta mới ra người ta kiểm tra thử xem là có bị nguy hiểm cái gì hay không.
Yeah. Thì lúc mà tốt thu nhà ăn mình được bảo vệ. So when you resign the hands and eyes like that, you protect as well. So that's one of the reasons. Okay. And then you also have more experiences with the hands and eyes as well?
So my daughter was sick from flu. And
daughter is how old?
She's 17 years old.
Con gái 17 tuổi.
Bị bệnh. Cảm.
So this was the weekend, and then we just went to the urgent care just to be sure that she doesn't have anything serious other than the flu. So we came home, and she was fine, and except, you know, she just have a little cold symptoms. But then, like, she suddenly called me, and like, in desperation. So I went to her room, and I saw her in bed, and her entire body was shaking really badly.
Thì cô có cô con gái là 17 tuổi thì có một lần là cô con gái bị cảm cúm thì cô phải đưa tới cái trung tâm là urgent care để theo dõi kiểm tra. Thì khi về nhà thì cô con gái cũng bình thường, chỉ có một số những cái triệu chứng cảm cúm thôi. Thì cô cũng về phòng rồi một hồi sau á thì nghe cái cô con gái là la lên gọi cầu cứu mẹ qua phòng. Thì cô chạy qua cô mới thấy là cái cô con gái là đang run cầm cập, run như cầy sấy vậy luôn đó.
Okay, continue.
So, but you know, I had a lot of experience as a pharmacist. I know what's serious, what's not. And this one, this looked pretty serious to me. So I just jump on top of her and try to calm her down because I don't want her to shake her body that much. But then it was not subsiding.
Là với cái kinh nghiệm là dược sĩ thì cô nhìn ra cô biết được là cái lúc nào là nó nặng hoặc là lúc nào thì cái bệnh là bệnh nhẹ. Thì lần này cô cảm thấy là cô con gái của mình là cái bệnh rất là nặng thì nhanh chóng là cô phải nhảy lên giường và cô phải đè cái người con gái để mà giúp cho cái cô con gái không có bị run vậy, chứ mà cũng không có giúp được bao nhiêu hết.
And so she was really desperate, so she was saying like, can't you just help me? Because she was like, she couldn't even talk, but can't you just help me? Like, like a mantra or something.
And then con gái đó là cô cũng lo, cô run rồi cô lo, cô bảo mẹ ơi mẹ làm cái gì cũng được hết đó, giúp con đi chứ, hay bất cứ cái gì cũng được hết, hay là chị chú đi chẳng hạn để giúp con đi.
Later on she told me like, you practice all that mantra, you gotta have something, something you could help me.
Mẹ tu suốt cả ngày, mẹ tụng chú cả ngày là chắc chắn là sẽ giúp được rồi. Thì bây giờ mẹ chị chú mẹ giúp con chứ.
Then it came to me that 42 hands and eyes, and then there's a part that
no enough details.
Oh, okay. So I used it, and literally it took, I want to say, 10 or 12 minutes. But as soon as, because I lay down on the bed and I hold her on my arm, her head was right here, and as soon as I start to recite, less than like, within less than 2 to 3 minutes, I could feel that it's coming down. It's really strange. I could already feel that it's the severity is going down. And by the time about 10 minutes and 11 minutes passed, and it was all gone. Because I know exactly, because I was texting one of the venerable, and I said, you know, this is happening, what do I need to do? But meanwhile, while waiting her to text back, I had to recite, continue to recite.
Thì cô này là lúc đó là cô mới cũng nhớ tới Thủ Nhãn, mà trong lúc đó thì cô cũng có liên lạc với lại các sư cô ở trong chùa là hỏi là bây giờ con gái tôi nó bị bệnh nặng như vậy, nó run như vậy thì không biết phải làm sao đây. Nhưng mà trong cái lúc mà chờ đợi bên chùa trả lời cho cô đó thì cô bảo thôi thì để cái gì cô thử trì chú thì xem sao, thì cô mới nằm ở trên giường rồi cô cho con gái gối đầu tay giữ cái đầu của cô con gái. Thì cô tụng khoảng sau 3 tiếng, tụng Thủ Nhãn là sau 3 phút thì thấy là cái cơn run bắt đầu giảm. Rồi xong khoảng 10-11 phút là coi như là hoàn toàn hết run rẩy luôn.
So by the time she texted me back, that was about 30 minutes after. So I knew, oh, okay, so that's, it felt like forever during that time, but it was about 11 or 10 minutes around it. And then she was fine after that.
Okay. Thì khi mà chùa liên lạc lại với cô là 13 phút nó đã trôi qua rồi, mà cô bảo trời ơi sao cái 13 phút này nó trôi dài đằng đẵng vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì mọi chuyện nó đã yên ổn rồi.
Okay, that's a great story. Yeah, that's a true story too.
Yes. Yeah. And recently happened too.
Yeah. Recently happened, yeah.
Yeah, not that long ago.
All right. So you have some skills. Congratulations. It's excellent.
Thank you, Master.
Có công phu. Yeah. So the point here is that you get some results because you practice very hard. Cô này có kết quả lớn tại vì cô tu rất là thành tâm, rất là cố gắng.
Good for you. And now you have to practice more meditation, right? Every week you come to the master temple.
Still, every week. It's I visit temple every week. And maybe like few times I miss a year, like for vacation. But I still have a long way to go.
Absolutely.
Thank you. Okay. Những người con gái mà theo cái tây giáo dục tây phương đó, họ đã có tin chuyện này. Bạn thấy như vậy bây giờ mới phát lòng tin cho gia đình.
Một phần. Thôi thì giờ đã hết rồi. Okay, and now the last minute, you can to say something with Master or our audience. Okay, go ahead to say it.
Master helped me greatly, and the life is much happier, and I learned a lot about Buddhism. It, you know, it really helps me for my daily lives, and also I know that this is also I'm working ahead for my future, and all this will not happen without Master's help, and I really appreciate for his help every day.
Yeah, thank you. I appreciate your coming. Namo Bổn Sư Thích Ca Phật, kính chúc vị tinh thần lạc A Di Đà Phật.